cho nên mình nghe nó kể nó giết cả cha giết mẹ để đoạt gia tài thì mình nghe thằng này ác quá thôi, nhưng mà mình không có lạ gì cái lòng tham, thì mình biết ngay là do vì lòng tham quá. Thành ra chuyện xấu chuyện tốt chuyện tôn giáo thì trong thế gian này á, cái tâm mình nó cũng dễ chấp nhận hết á, nhưng mà đến đại thừa Phật giáo rồi là bắt đầu khó. Mình thấy hầu như là mình không nghĩ được cái đó, thấy nó ngoài cái sức suy nghĩ của mình, và đâm ra tự nhiên mình thấy ngại ngùng, thấy ái ngại. Có nhiều cái mình vẫn suy nghĩ được mà mình còn chưa dám theo, ví dụ như a la hán chẳng hạn. Nếu gì ở đây á, hạnh của bồ tát hạnh của chư Phật này nó ngoài sức tưởng tượng của mình. Thế bố thí được rồi, bố thí thân mình, bố thí vợ con, bố thí thân mình, bố thí, nhưng mà cái chuyện nó ngoài sức của mình. Ở đây mà bố thí như vậy mình đã thấy nó ngoài sức tưởng tượng mình không nghĩ được, mình không muốn nghĩ nữa. Rồi bây giờ lại nói là cái cõi của các ngài, kết quả là gì vậy? Kết quả cõi của các ngài ấy, kể ra nhiều cái mình nghe mình cũng phải cái này chắc thần thoại hoang đường quá, làm sao mình nghĩ được, mình tưởng được. Thế cho nên phải nói là đại thừa là một cái gì khó tin nhất, khó tin khó nhận nhất, mà dĩ nhiên là khó hành nhất rồi. Tại vì tin nhận mình còn chưa tin nhận được sao hành nữa. Đó, thành ra chính vì chỗ như những chỗ như thế mà cho mình thấy là phải nói rằng đại thừa Phật pháp á là một đại sự nhân duyên, mình mà nghe được nó là chưa từng có, vị tằng hữu chưa từng có, và bá thiên và ước kiếp thì mới có thể được nghe một lần là cái pháp đại thừa. Niết bàn à, niết bàn không có chỗ. Nhưng mà cái chỗ mà niết bàn đó là chẳng qua là nó không xác định thôi, nó không xác định. Thành ra mình nói mơ hồ nửa chừng là bởi vì nó không xác định thôi. Bởi vì mình xác định là mình sai chứ không phải gì hết ạ. Thành ra không xác định, nó để chứng thôi. Nhưng mà cái vấn đề mà đi trên con đường đó là một vị thánh như vậy nó dễ nghĩ lắm, mình dễ chấp nhận. Một cái gì mà bỏ hết tất cả mình dễ chấp nhận. À, cái chuyện nó không phải là một cái điều gì ghê gớm. Mình tuy rằng mình làm nổi, mình coi họ như là bậc thánh, nhưng mà cái thánh đó nó không có gì xa lạ. Không, nhưng mà tôi nói là nhưng mà chính cái mà càng không hiểu được nữa mới là cái của Bồ Tát. Mình nói như vậy là mình nói một cái sơ lược bên ngoài thôi, chứ mình đi vào một chút nữa mình không có hiểu được nó như thế nào hết á. Bởi vì Bồ Tát là không bao giờ xác định hết á. Tại vì thà như là bây giờ cái niết bàn của tiểu thừa á, Đức Phật nói là đừng có nói gì rồi nói hết. Cái gì nào muốn chứng được á thì tu mà chứng. Chứ nó không phải là cái để nói, để đưa ra ý nghĩa để hiểu. Bởi vì nó sẽ sai. Thì tất cả mọi ý nghĩa, tất cả mọi cái tìm hiểu của mình á, nó bị giới hạn ở trong cái tâm phiền não của mình. Thành ra không thể nào mình thấy đúng được niết bàn, là vô ích. Mình thấy như vậy để làm gì? Bởi vì nó thấy đã không đúng rồi, mà thấy nó để làm gì? Bởi vì niết bàn không phải là cái cần thiết cho mình thấy, mà cần thiết cho mình chứng ngộ, để mình giải thoát. Thành ra niết bàn là một cái để làm. Cũng như bây giờ, mình lấy cái này rất là dễ hiểu. Cái nước này nó ngọt hay nó mặn hay chua, không cần, mình cần hiểu, mình cần giải thích, mình uống đi thì cái nước bàn nó vậy thôi á. Cái vấn đề của nước bàn không phải để hiểu, để biết, để giải thích, mà để thực hành. Mình uống đi à, tự mình biết à. Thì nên vấn đề nước bàn nó như thế. Thành ra cái nước bàn nói về ý nghĩa thì nước bàn nó bị cái là không xác định được. Nhưng mà nếu mà mình hiểu rõ cái tinh thần của niết bàn là Đức Phật diễn bàn đó, thì nó rất dễ hiểu. Nó là một cái thực hành thực tiễn, Và bây giờ nếu mình nói cái nước này nó như thế nào mình nói làm sao nhưng mà mình không nếm á. Cái vấn đề của cái nước này á, nó không phải cái chỗ để mình hiểu nó là mặn ngọt đắng cay chua mà nó để mình uống thôi. Thành ra cái nước bàn nó như vậy thôi. Thành ra Đức Phật không muốn biến cái nước bàn trở thành một cái tranh luận, cái ý nghĩa. Đức Phật không có chịu cái vấn đề như vậy. Thành ra Đức Phật mê hoàn toàn mà đó là cái con đường đạo. Thành ra cái con đường để đi đến niết bàn là đạo, diệt là đạo mà. Là con đường thực hành. Nhưng mà còn đây á, còn ở bên đại thừa á, thì lại có đủ hết. Lại phải nói ra. Thành ra khi nói ra thì cái mà diễn tả bên tiểu thừa không diễn tả niết bàn, bên đại thừa diễn tả niết bàn, thế cho nên nó mới khó hiểu. Nó thành tính không. Mà không á, nhưng mà mình hiểu như thế nào mình cũng bị nói là hiểu sai hết. Rồi nó bị nói là tâm. Thế chỉ ra là tâm. Ở trong thiền nói là tâm. Nhưng mà mình nói tâm là thế nào á, là mình cũng bị là sai hết. À, không xác định được. Rồi nói đến cảnh giới của đại thừa thì nhiều khi... Tại vì bây giờ mình nhiều khi mình nói ở có tịnh độ, nhưng mà nếu mình nghĩ tịnh độ như là một cái thiên đường thôi thì nó dễ hiểu. Nhưng khi mà mình học tịnh độ, mình nghe tịnh độ, mình nói tịnh độ một lát mình không rõ là mình có tin được hay không. Đó, thành ra nó rất khó nói, khó trình bày, khó diễn đạt tất cả những cái đó. Rồi nhiều khi mình còn bị ở cái cõi này ở trong bát nạn, mình là ở trong bát nạn. Tức là mình bị những cái tai nạn mà không có gặp Phật nghe pháp một cách thông suốt được. Do đó cho nên nhiều khi cái vấn đề đạo đại thừa nó trở nên đối với mình rất nặng nề. Thành ra tin là nhẹ nhất. À, tin là nhẹ nhất. Còn nếu mà muốn hiểu nó là rất nặng nề. À, nhưng mà bảo một người mà có lòng tin đúng về đại thừa thì rất khó. Tại vì mình phải có hiểu mình tin mới đúng. Không phải là cái gì hết. Ví dụ mình tin vào ông A thì mình phải biết ông A là ai chứ. À, ông A là người thế nào, tính tình như thế nào gì gì á. Thì như vậy mình mới tin đúng chứ. Thành ra vì vậy mình muốn tin đại thừa thì rõ đại thừa nó ra làm sao. Mình mới tin đúng. Nhưng mà nói đại thừa thì dĩ nhiên mình còn đừng có nản chí, mình cứ nghe nữa, mình có lòng tin là tốt rồi. Nhất là tin tịnh độ là đặc biệt lắm rồi, chưa từng có rồi. Tuy là nhiều lúc mình bảo tôi là rốt quá, thành ra tôi chỉ có theo tịnh độ thôi. Nhưng mà cái rốt của mình nó là một đại sự nhân duyên cho mình. Thật chứ. Thành ra trong bát nạn nó có cái thế trí biện không. À, tức là những người mà thông minh về đời, thành nhiều khi lý luận nên suy nghĩ đời nhiều quá anh tin được nhiều cái nữa. Mà cái sự thông minh của mình lại chỉ về thế gian thôi. Cái gì nó ngoài thế gian chút là mình không hiểu được. Mà mình thông minh trong này quá rồi thì mình thông minh là gì, ỷ vào cái đó, chấp vào cái đó. Rồi không tin nổi cái khác. Rồi nhiều khi thông minh á thì tự ái. Tự ái lên á thì cái mà mình không biết mình không tin được á, mình đâm mình bát thì chê. Thì nó lại thành nó là hủy bát. Thì ra vì vậy nhiều khi mà mình rốt mà tốt. Còn cái trí huệ á thì phải trí huệ cho nó chót. Trí huệ mà nửa chừng là cũng mệt lắm. Đó, thành ra cái lòng tin đại thừa của mình á, rồi từ cái lòng tin mình xây dựng cho vững chắc, rồi mình mới tìm hiểu trí huệ của mình nó nhờ cái lòng tin đó, nó sẽ đi chót lọt. Còn nhiều khi mình tin mình bảo tôi có trí huệ đại thừa, mà nhiều khi mình giải thích nó thành là thế gian, hay là tiểu thừa Phật giáo nữa thì như vậy là lòng tin cái trí huệ mình nó nửa chừng. Rồi quán thế âm đại thế chí giữa chư thánh chúng đệ nhất tôn, bài kệ 23. Từ quan chiếu người đại thiên cõi, bên Phật phải trái hiển thần nghi. Độ người hữu duyên không ngừng nghỉ, như chiều biển lớn, chẳng sai thời. Hai bậc đại bi đại thế chí, gặp đầu nhất tâm con kính lễ. Bây giờ ở trong bậc có hai bậc thượng thủ, là Ngài Quan Thế Âm đại thế chí. Sau khi đảnh lễ và ca ngợi các hội chúng, các vị thanh văn A-la-hán, với lại Bồ Tát chúng rồi, bây giờ mình mới đảnh lễ hai bậc thượng thủ này. Như trong kinh nói, có hai vị Bồ Tát rất tôn quý, thứ nhất uy thần và quang minh chiếu soi khắp hết thảy 3.000 cõi đại thiên. Thì tất cả những cái ý nghĩa này nó thuộc về pháp thân. Nếu Quan Thế Bồ Tát mà hiện ra, dù bây giờ Ngài không sinh ra là một con người, Ngài hiện ra trước mặt mình á, thì Ngài chỉ có một cái vùng ánh sáng quanh Ngài vậy thôi. Nhưng mà trong cái pháp thân của Ngài á, là cái ánh sáng nó khắp hết. Ánh sáng như vậy nó khắp hết. Thể nói là 3.000 cõi đại thiên, tức là tam thiên đại thiên thế giới. Thế Nam bạch Phật rằng hai vị Bồ Tát kia danh hiệu của các ngài là gì? Đức Phật dạy rằng một là Quán Thế Âm, hai là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát ấy đều ở cõi nước mày tu theo hạnh Bồ Tát. Lúc mệnh chung chuyển hóa sinh về được Phật kia. Tức là theo ở đây là hồi xưa hai ngài ở đây. Thế là giờ sinh về đó. Thành ra bảnh lễ vậy, bài kệ này không có gì khó, chỉ cho mình. Mỗi lần mình đọc vậy thì mình phải hiểu cái ý nghĩa của Đại Thừa Phật Giáo. Thế khi mình nói về cái hào quang, là cái đó cũng là một cái công đức, một hình ảnh công đức của chư Bồ Tát gì á, thì mình đừng có nghĩ đó là một bậc thần thánh là gì. Nhưng mà phải nghĩ đó là do các ngài là chứng được pháp thân, và các thân đó của các ngài là báo thân. Báo thân đó tương ứng với pháp thân. Đây, đến đây thì tôi xin nói thêm một chút, mình dừng lại đây để cho nhiều lúc mình ý thức thêm phần nào chứ chưa nói hiểu á, thì cái lòng tin của mình nó sâu hơn và mình thực hành nó tinh tấn hơn. Bây giờ nếu mà nói pháp thân nữa thì nó như vậy. Tôi hỏi quý vị khi mình làm một công đức thì nó có quả báo của nó, làm nghiệp thiện hay nghiệp ác vậy? Nghiệp thì bây giờ ví dụ như tôi cho một người anh mày tiền, đó là một việc làm công đức, tôi làm xong rồi, đưa một cái người ta lấy xong xuôi rồi, thế thì về sau này nó có quả báo, đâu phải là nó có quả báo liền tức khắc, có thể một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, có thể năm sau, có thể mấy năm sau. Thì theo thói thường của mình thì mình không để ý. Nếu bây giờ cái chuyện nó xảy ra như vậy thì mình dễ hiểu. Tức là một ngày nào hôm đó là tôi đi đó là tôi bị mấy ăn cướp nó giật đồ, nó đánh tôi, có người xông ra bênh vực tôi cứu tôi, nó khi nhìn lại là cái người mà tôi bố thí cho, người ta trả ân cho tôi. Thế thì tôi có thể kết luận cái này nó dễ, tôi bảo là đó là một cái kết quả việc làm tốt của tôi, nhưng mà là nhờ cái người kia, người ta nhớ cái ân đó. Thế bây giờ nếu mà nói như vậy, thế bây giờ nếu trường hợp người đó người ta không nhớ ân nữa đó, thì coi như mình không bao giờ có cái quả báo tốt nữa hết. Dạ. Dạ không, cái này á, mình nói như phương diện luận lý thôi. Còn người khác là người khác tự người ta làm tốt thôi. Chứ còn bây giờ cái chuyện mà tôi bố thí này, cái kết quả của nó là nếu mình nghĩ theo cái lối dễ thường, người thường nghĩ á, thì cái chuyện mình làm bố thí là mình làm cho cái người A, thì về sau này người A giúp, đó là kết quả của mình. Nhưng nếu người A người ta không giúp mình nữa thì hóa ra cái hành động của mình nó không có kết quả hay sao? Thì nếu nó có thì mình phải nghĩ khác, còn nếu mình nghĩ theo người đời á thì nó là như vậy, nghĩ theo cái lối thường nó là như thế thôi. Thành ra một khi cái người thường mình làm cái việc tốt mà cái người kia không nhớ ơn á, thì mình nghĩ là coi cái việc của mình quả, nghĩa là cũng như uổng phí đi, chẳng nói kết quả, chẳng được cái gì hết. Thành ra mình buồn phiền, mình trách. Vâng, nhưng mà cái người thường người ta nghĩ như thế. Đó, thành ra cho nên một khi là mình làm cái việc tốt với ai á, thì mình cứ nhìn vô người đó, và mình nghĩ là cái kết quả nó phải do người đó. Nhưng mà thực sự ra cái nghiệp, cái quả báo ở trong đạo Phật á, nó không phải như vậy. Mình làm một cái nghiệp tốt, cái nghiệp đó tự nó mang đến kết quả, chứ nó không phải là kết quả nó nằm nơi cái người được nhận cái của tốt đó. Cái nghiệp tự cái nghiệp mình mang kết quả, nhưng mà đây á, cái kết quả đây á, nó cũng không phải như người ta nghĩ là có ông thần nào đó ghi sổ, ghi sổ mà rồi mình làm bao nhiêu việc tốt, rồi bây giờ sẽ cho mình trúng số, không phải như vậy. Hay là sẽ mình gặp tai nạn thì sẽ đỡ, nhưng mà không, cái quả báo ở trong đạo Phật nó không phải như vậy. Mà nó do cái con người của mình, cái hiện hữu của mình á, mình hiện diện thì sống ở đây, cái tầm cái con người mình nó như thế nào, đó là do cái nghiệp của mình thành, chứ không phải do cái người mình bố thí đó giúp cho mình. mà gọi là có kết quả.